Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật và kết thúc chương trình là chuyên mục Chúa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha điện thoại khích lệ Đức Giám Mục Pemba ở Mozambique. Sáng ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại khích lệ Đức Cha Luis Fernando Lisboa, Giám Mục Giáo Phận Pemba thuộc tỉnh Cabo Delgado ở mạn bắc Mozambique, đang bị chính phủ nước này ngấm ngầm phê bình và có những người đe dọa giết Đức Cha vì nhiều lần ngài lên tiếng về tình trạng bất an tại Cabo Delgado. Đức Cha Lisboa, năm nay 65 tuổi, người Brazil, thuộc dòng thương khó và là thừa sai lâu năm tại Mozambique. Cách đây 10 năm, năm 2010, tại Cabo Delgado, người ta đã khám phá các mỏ dầu khí ở ngoài khơi, thu hút nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài. Nhưng tại đây, tình hình an ninh ngày càng xáo trộn, với các hoạt động không ngừng của các nhóm nổi dậy, kể cả những thành phần thánh chiến Hồi giáo. Từ tháng 10 năm 2017 đến nay, đã có hơn 1.000 người chết và 250.000 người dân phải di tản. Hôm ngày 12 tháng 8 vừa qua, thành phố cảng Mocimboa da Praia bị nhóm khủng bố thánh chiến có liên minh với nhà nước Hồi giáo IS tấn công và chiếm giữ trong 5 ngày. Trước khi được quân đội chính quy Mozambique tái chiếm, dầu sao người ta chưa chắc về căn tính của nhóm này. Đức Cha Fernando Lisboa thường lên tiếng lưu ý chính phủ và dư luận về thảm trạng bạo lực tại tỉnh Cabo Delgado, và ngài cũng cảnh giác chính quyền Mozambique về những hành động thái quá của quân đội gây thiệt hại cho cả các thường dân và có thể làm cho dân chúng địa phương bớt ủng hộ chính quyền. Tuy nhiên, hôm 14 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Filipe Nyusi đã đến thăm thành Pemba và tố cáo những người ngoại quốc chọn lựa sống tại Mozambique nhưng nhân dân nhân quyền, họ không tôn trọng hy sinh của những người giữ cho quốc gia trẻ trung này đứng vững. Theo các nhà bình luận, Tổng thống Nyusi ám chỉ Đức Cha Lisboa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức Cha Lisboa để thăm hỏi và khích lệ, bày tỏ sự gần gũi và liên đới với dân chúng tại tỉnh Cabo Delgado. Đức Thánh Cha cho biết, ngài quan tâm theo dõi các biến cố tại tỉnh này, cầu nguyện cho dân chúng, đồng thời cho Đức Cha Lisboa biết, nếu có cần điều gì khác thì đừng ngại cho ngài biết. Đức Giám Mục Giáo Phận Pemba cho biết, ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì trong sứ điệp lễ phục sinh ngày 12 tháng 4 năm nay đã cầu nguyện cho tỉnh Cabo Delgado. Và Đức Cha cũng trình bày cho Đức Thánh Cha về vụ thành phố cảng Mocimboa da Praia bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng. Đức Cha cũng nói là ngài không được tin tức về hai nữ tu thuộc dòng Thánh Giuse Chamberi sống và phục vụ tại thành phố Mocimboa. Tin Bòn Đức Quốc, Hội đồng Giám mục Đức cổ võ bên vực tự do tôn giáo. Hội đồng Giám mục Đức mạnh mẽ cổ võ và bênh vực tự do tôn giáo, vì trên thế giới vẫn còn nhiều người bị ghét bỏ, kỳ thị và bắt hại vì tín ngưỡng. Đức Tổng Giám mục Ludwig Sick của Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 22 tháng 8, nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị bắt hại vì lý do tôn giáo và vũ trụ quan, cử hành ngày thứ Bảy 22 tháng 8 vừa qua. Ngày này được Liên Hiệp Quốc đề xướng hồi năm ngoái, qua nghị quyết kêu gọi tất cả các nước, các xã hội và các lãnh vực tư nhân cá nhân tưởng niệm các nạn nhân bị bắt hại và có những hành động cụ thể để chống lại nạn kỳ thị, sách nhiễu và đàn áp các tín hữu. Đức Tổng Giám mục Ludwig Sick nói rằng, nhiều khi chính các chính quyền quốc gia là những người coi rẻ tự do tôn giáo. Ngoài ra, cả những nhóm khủng bố cũng bắt hại những người khác vì lý do tín ngưỡng. Vì thế, Đức Tổng Giám mục Sick kêu gọi các chính phủ hãy chu toàn nghĩa vụ của mình trong việc tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo. Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, các tổ chức quốc tế và các nước Tây Phương với truyền thống lâu dài về sự bao dung tôn giáo cần thăng tiến việc nhìn nhận tự do tôn giáo trên thế giới, và cả các cộng đoàn tôn giáo cũng có nghĩa vụ chống lại sự bắt hại và án ghét đối với những người theo tôn giáo khác hoặc những người không tín ngưỡng. Chẳng vậy, chính các cộng đoàn ấy phản bội sứ mạng của mình. Các tôn giáo có thể góp phần quan trọng vào việc phổ biến lòng bao dung, ngoài ra cần cảnh giác chống lại xu hướng cực đoan trong các nhóm tôn giáo của mình. Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Hildesheim ở miền Bắc Đức, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục Đức về công lý hòa bình, cũng nhận xét rằng, trào lưu tôn giáo cực đoan thường bắt đầu khi những nhóm tôn giáo viện cớ là tự bảo vệ và rời xa xã hội, và do đó tạo nên cơ hội nuôi dưỡng những thái độ cực đoan và thù nghịch. Vì vậy, những người lãnh đạo dư luận tôn giáo ấy phải tìm cách tiếp xúc với những người khác tín ngưỡng và chính phủ đời để tôn giáo khỏi bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tin Boisenler, Vương quốc Bỉ. Số người lớn gia nhập công giáo tại Bỉ gia tăng. Năm nay, năm 2020, tại Bỉ có 305 người lớn được rửa tội và gia nhập giáo hội công giáo, tăng thêm 61 người so với năm ngoái. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Bỉ cho biết, kể từ 10 năm nay, số người lớn rửa tội công giáo liên tục gia tăng. Hồi năm 2010, có 143 tân tào người lớn, 5 năm sau, con số này tăng lên 180 người, và năm nay, 305 người. Đồng nhất thuộc Tổng giáo phận vùng thủ đô Berlin-Voisenler với 93 người, kể đến là giáo phận Anver có 23 tân tòng, trong khi hai giáo phận Gan và Hessen, mỗi giáo phận có 14 người gia nhập giáo hội. Hành trình dự tòng dành cho người lớn tại Bỉ thường kéo dài một năm, bắt đầu với nghi thức đón nhận và chương trình dự tòng của cộng đoàn giáo hội địa phương, tiếp đến, đương sự được dẫn vào đời sống Kitô và họ sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong lễ vọng phục sinh. Vì đại dịch COVID-19, năm nay các lễ rửa tội không diễn ra vào dịp trước hoặc sau phục sinh, vì thế các dự tòng phải đợi đến Chúa Nhật ngày 23 tháng 8 này. Tin Pune, Ấn Độ. 45 phụ nữ bị bỏ rơi thoát khỏi coronavirus nhờ các nữ tu. 45 phụ nữ nghèo bị bỏ rơi, được đón nhận và chăm sóc tại nhà của các nữ tu của mẹ Teresa ở thành phố Pune, Ấn Độ. Họ bị lây nhiễm coronavirus, nhưng được khỏi bệnh 3 tuần sau đó. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 21 tháng 8 vừa qua đưa tin, Đức cha Thomas Dapre, giám mục giáo phận Pune sở tại, vui mừng tuyên bố rằng, tất cả các phụ nữ bị bỏ rơi ấy thuộc nhà mẹ Teresa ở Pune. Hôm nay đã được khỏi coronavirus, chúng tôi cảm tạ Chúa. Tại Ấn Độ, đại dịch lan truyền rất nhanh, và tính đến ngày 21 tháng 8, có gần 2.837.000 người bị lây nhiễm, và số người chết lên tới gần 54.900 người. Tại nhà mẹ Teresa ở đường Todiwala, Pune, trong số 70 phụ nữ nghèo và bị bỏ rơi mà các nữ tu tiếp đón, có 45 phụ nữ bị dương tính. Ca nhiễm đầu tiên tại nhà này được phát hiện ngày 1 tháng 8 vừa qua. Liền sau đó, 70 người đều được xét nghiệm. Trong số 45 người dương tính, phần lớn bị cách ly ở khu riêng trong cùng trung tâm, những người khác được đưa tới nhà thường. Đức cha Thomas Dapper nói rằng, thật là một phúc lành đặc biệt vì chị bề trên nhà luôn âm tính đối với coronavirus, vẫn lành mạnh và cứu giúp. Đây thật là một cử chỉ của Chúa quan phòng, nhờ đó chị bề trên có thể chăm sóc nhà trong tình trạng rất khó khăn như vậy. Một cử chỉ khác của Chúa quan phòng là sự dấn thân thiện nguyện của nhiều người, cả linh mục, nữ tu, giáo dân, chăm sóc cho các bệnh nhân và chu cấp các nhu cầu của họ trong thời kỳ bị cách ly. Trong thế giới vẫn còn nhiều người sẵn sàng và quảng đại hỗ trợ các việc thiện nguyện như vậy. Tại giáo phận Pune, có ba nhà của các nữ tu thừa sai bác ái. Các chị chăm sóc người nghèo, những người bị bỏ rơi và các cô nhi, người khuyết tật. Đức cha Dapre nói, sự hiện diện và sứ mạng của các chị trong giáo phận thật là một phúc lành lớn của Thiên Chúa, một sự nâng đỡ tinh thần và một sự gợi hứng mạnh mẽ để trở nên gần gũi với những người túng thiếu và bị gạt ra ngoài lề. Tin Nigeria. Sứ thần tòa thánh tại Nigeria khẳng định chính phủ Nigeria cần tăng cường bảo vệ dân chúng. Đức Tổng giám mục Antonio Filippazzi, sứ thần tòa thánh tại Nigeria nhận định rằng, chính phủ nước này chưa làm đủ để bảo vệ các công dân của mình chống nạn bạo lực, những kẻ nổi dậy và các tai ương xã hội khác. Các nạn nhân bị giết hại không phải chỉ có các tín hữu Kitô, nhưng cả những người Hồi giáo. Tuần báo The Tablet ở Anh Quốc ra ngày 21 tháng 8 vừa qua cho biết, trong một cuộc họp báo nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 25 năm thành lập giáo phận Osogbo, Đức Tổng giám mục Filippazzi nói rằng, chính phủ liên bang Nigeria cần thức tỉnh trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ dân chúng. Mặc dù miền nam bang Kaduna ở mạn bắc Nigeria là nơi mà các tín hữu Kitô và Công giáo bị thương tổn nhiều nhất, cần phải nói thêm rằng nhiều người Hồi giáo cũng bị giết ở các nơi khác thuộc miền bắc Nigeria, như tại Maiduguri, bang Borno, nơi mà nhóm khủng bố Boko Haram Hồi giáo đã đánh bom nhiều đền thờ Hồi giáo. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Filippazzi cũng kêu gọi chính phủ Nigeria quan tâm nhiều hơn tới việc bảo vệ dân chúng khỏi những tai ương khác đang tàn phá đất nước, thay vì tạo nên sự đối nghịch và chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Hôm trước ngày diễn ra cuộc họp báo của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, lực lượng Boko Haram đã tấn công làng Kukawa ở bang Borno. Nhiều người dân vừa trở về làng này sau 2 năm ở trong trại tản cư nội địa. Theo đài BBC, sau cuộc đụng độ với các nhân viên an ninh, nhóm Boko Haram đã bắt đi hàng chục dân làng và có ít nhất 7 nhân viên an ninh bị giết. Các giám mục Công giáo tại vùng Kaduna đã họp và công bố tuyên ngôn nói rằng, những đám mây bạo lực dày đặc bao trùm đất nước chúng ta, quốc gia chúng ta đang ở trong nanh vuốt của tử thần. Cách đây 2 năm, quân đội Nigeria tuyên bố đã đánh bại Boko Haram, và chúng ta vui mừng vì nhóm Boko Haram không còn bắt giữ Nigeria làm con tin nữa. Nhưng niềm vui này của chúng ta chẳng kéo dài, vì tình trạng ngày càng tồi tệ. Ngày nay, hầu như toàn thể các bang miền Bắc Nigeria ở trong nanh vuốt của những kẻ gây ra bạo lực và chè chọc. Trong 3 năm qua, chúng tôi chứng kiến những cuộc tấn công không ngừng với những vụ cướp phá toàn thể các cộng đồng do các băng đảng tại 9 bang. Hàng ngàn sinh mạng đã bị những tên cướp ấy giết hại trong các hoạt động không ngừng. Các giám mục nhìn nhận các thống đốc nhiều bang đã cố gắng thương lượng với những nhóm tội phạm, nhưng phê bình các thống đốc ấy vì tìm cách dùng tiền bạc để làm lắng dịu các nhóm cướp bóc. Các giám mục nói, đó thật là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi kêu gọi các thống đốc hãy đặt an sinh của các nạn nhân bạo lực lên trên những kẻ giết người như thế. Nếu không hoàn toàn đánh bại những đảng cướp ấy, thì việc nộp tiền không ngừng chỉ gia tăng kho vũ khí của chúng và củng cố những ý đồ gian ác của chúng. Các giám mục cũng phê bình chính phủ liên bang Nigeria cố tình không biết tới những cuộc tấn công do các nhóm dân quân bộ tộc ở miền bắc Nigeria.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia, Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. 50. Thật vậy, ngoài lợi ích kinh tế của một số thương gia và chính trị gia địa phương, còn có các lợi ích kinh tế toàn cầu. Vì thế, giải pháp không nằm ở chỗ quốc tế hóa vùng Amazon, mà ở ý thức trách nhiệm lớn hơn của chính quyền các quốc gia. Về việc này, rất đáng ca ngợi sự dấn thân của các tổ chức quốc tế và dân sự đã nỗ lực kêu gọi sự chú ý của công chúng về những vấn đề này và hợp tác cách sáng suốt, tạo sức ép hợp lệ, để bảo đảm chính quyền mỗi quốc gia phải thực thi trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia mình, mà không phải nhượng bộ trước lợi ích bất hợp pháp của các nhóm địa phương và quốc tế. 51. Để bảo vệ vùng Amazon, chúng ta cần kết hợp sự khôn ngoan của bậc tiền nhân với kiến thức kỹ thuật hiện đại. Phải luôn tìm cách quản lý và sử dụng đất đai cách bền vững, đồng thời bảo toàn lối sống và các hệ thống giá trị của những cư dân ở đó. Họ, đặc biệt là các bộ tộc thổ dân, có quyền được giáo dục cơ bản, được nhận những thông tin xuyên suốt, minh bạch về các dự án, tầm mức, hậu quả, cũng như nguy cơ của chúng. Nhờ đó, họ có thể liên hệ các thông tin đó với lợi ích của họ và với kiến thức của họ về địa bàn này, để rồi sau đó, họ có thể đồng thuận hay từ chối dự án, hoặc đề nghị những phương án khác. 52. Những người có quyền lực không bao giờ hài lòng về lợi nhuận họ đạt được, và nguồn tài nguyên của các quyền lực kinh tế ngày càng gia tăng nhờ vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Vì thế, tất cả chúng ta cần nhấn mạnh nhu cầu khẩn thiết phải thiết lập một hệ thống pháp lý, thiết lập rõ ràng các giới hạn cuối cùng và bảo đảm hệ sinh thái được bảo vệ. Nếu không, các cấu trúc quyền lực mới, dựa trên lối suy nghĩ thuần kinh tế kỹ thuật, sẽ áp đảo không chỉ nền chính trị, mà cả công lý và tự do của chúng ta nữa. Nếu Thiên Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe tiếng kêu khóc của cả người nghèo lẫn trái đất, thì đối với chúng ta, tiếng kêu khóc của vùng Amazon lên đấng tạo hóa, tương tự như tiếng kêu gào của dân Chúa trên đất Ai Cập. Đó là tiếng khóc của những người bị bỏ rơi trong kiếp nô lệ, kêu gào xin được tự do. Lời ngôn sứ về sự chiêm nghiệm. 53. Chúng ta thường để cho lương tâm mình bị chai cứng, bởi vì sự sao nhãng, mất tập trung thường xuyên làm ta mất nhận thức về sự giới hạn và hữu hạn của thế giới. Với cái nhìn hời hợt, chúng ta thường nghĩ rằng, mọi thứ không đến nỗi quá nghiêm trọng, trái đất vẫn tiếp tục tồn tại như thế này mà thôi. Sự lảng tránh như thế, cho phép ta tiếp tục duy trì lối sống hiện tại, mô hình sản xuất và tiêu thụ của mình. Đây là cách con người xoay sở để duy trì những tật xấu tai hại của mình, cố ý không nhìn thấy những tật xấu đó, cố ý không thừa nhận chúng, trì hoãn những quyết định quan trọng và giả vờ như không có gì xảy ra. 54. Thêm vào đó, tôi muốn lưu ý rằng, mỗi loài sinh vật có giá trị tự thân. Tuy nhiên, mỗi năm có cả ngàn loại cây và thú vật biến mất. Những loài mà ta không bao giờ biết, còn cháu ta không bao giờ được thấy, bởi vì chúng đã bị tuyệt chủng. Đa số những loài đó diệt vong vì những lý do liên hệ tới hoạt động của con người. Do chúng ta, mà cả ngàn loài sinh vật đã không còn có thể làm vinh danh Thiên Chúa bằng hiện hữu của mình nữa, hay có thể truyền thông điệp sáng tạo đến chúng ta nữa. Chúng ta không được phép làm như vậy. 55. Từ những thổ dân, chúng ta học cách chiêm ngắm vùng Amazon, chứ không chỉ nghiên cứu nó, nhờ đó mà cảm nhận được huyền nhiệm quý báu siêu việt trên chúng ta. Chúng ta có thể yêu mến vùng đất này, chứ không chỉ là sử dụng nó, để tình yêu có thể đánh thức mối quan tâm sâu xa và chân thành. Hơn nữa, chúng ta có thể cảm nhận mình là một phần của nó, chứ không chỉ nhắm bảo vệ nó. Như thế, vùng Amazon có thể một lần nữa trở nên như mẹ của chúng ta. Bởi vì, chúng ta không nhìn thế giới từ bên ngoài, nhưng từ bên trong, ý thức mối ràng buộc mà cha trên trời đã nối kết chúng ta với mọi loài sinh linh. 56. Hãy đánh thức cảm thức mỹ thuật và chiêm niệm được Thiên Chúa ban cho và đặt để trong ta, nhưng đã bị ta làm cho ra nhạt đi. Hãy nhớ rằng, nếu ai đó đã không biết dừng chân để thưởng lãm và ca tụng một vẻ đẹp, thì không lạ gì người đó sẽ xem mọi vật chỉ như là đồ vật để sử dụng và lạm dụng, mà không hề áy náy lương tâm. Ngược lại, Nếu ta kết hợp thông điệp với cánh rừng, giọng nói của ta sẽ dễ dàng hòa trộn với giọng nói của rừng và trở thành lời cầu nguyện. Khi dừng chân dưới bóng một cây bạch đàn cổ thụ, lời cầu nguyện của chúng tôi cầu xin ánh sáng hòa lẫn với bài ca của các tán lá. Cuộc hoán cải nội tâm này sẽ giúp chúng ta có thể khóc cho vùng Amazon và cùng với nó kêu thấu tới Chúa. 57. Chúa Giê-xu nói, liệu không phải 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 đồng xu sao? Thế mà không con nào bị Thiên Chúa quên lãng. Thiên Chúa Cha, đấng tạo dựng muôn loài với tình yêu vô biên, mời gọi chúng ta trở nên tai của Ngài, để giúp Ngài lắng nghe tiếng kêu khóc của vùng Amazon. Nếu đáp lại tiếng kêu cứu não nề này, chúng ta sẽ cho thấy rõ Cha trên trời không hề bỏ quên các thụ tạo ở vùng Amazon. Đối với các Kitô hữu, chính Chúa Giê-xu chất vấn chúng ta từ tạo vật của Ngài. Bởi vì đấng phục sinh đang ôm chúng vào lòng và dẫn đưa chúng đến cùng đích viên mãn. Cả hoa đồng cỏ nội và chim chóc mà chính mắt Ngài đã từng chiêm ngắm khi còn ở dương thế này, nay được tràn đầy sự hiện diện rạng rỡ của Ngài. Vì thế, tín hữu chúng ta gặp nơi vùng Amazon một nguồn cảm hứng cho thần học, một không gian nơi mà Thiên Chúa mặc khải chính mình và tụ họp con cái Ngài. Giáo dục và hình thành tập quán sinh thái. 58. Về điều này, chúng ta có thể đi một bước xa hơn, nhớ rằng một sinh thái luận toàn diện không chỉ bằng lòng với việc tìm giải quyết những vấn đề kỹ thuật hay các quyết định mang tính chính trị, pháp lý và xã hội. Sinh thái luận tốt nhất luôn bao gồm một bình diện giáo dục, khuyến khích các cá nhân và cộng đoàn phát huy các tập quán mới. Đáng buồn thay, nhiều người trong vùng Amazon đã học nhiễm những tập quán đặc thù của các thành phố lớn, quá quen với lối sống tiêu thụ và văn hóa sử dụng hoang phí. Sẽ không thể có một sinh thái luận lành mạnh và bền vững, có thể thay đổi tình hình, nếu như con người không thay đổi, không được khuyến khích chọn một lối sống khác, ít tham lam và thanh thản hơn, tôn trọng và ít lo lắng hơn, huynh đệ hơn. 59. Thật vậy, khi trái tim con người càng trống rỗng, họ càng cần phải mua sắm, sở hữu và tiêu thụ nhiều thứ. Họ khó có thể chấp nhận giới hạn của thực tại. Chúng ta không chỉ bận tâm đến sự đe dọa của các thiên tai về mặt khí hậu, mà cả những hậu quả tàn khốc của sự bất ổn xã hội. Ám ảnh với lối sống tiêu thụ, nhất là khi ít có người duy trì được lối sống đó, sẽ chỉ dẫn đến bạo lực và hủy diệt lẫn nhau. 60. Giáo hội, với kinh nghiệm thiêng liêng phong phú, với sự canh tân trong việc trân trọng giá trị của tạo thành, với bận tâm về công bình, với bận tâm ưu tiên chọn lựa người rốt hết, với truyền thống giáo dục, với lịch sử hội nhập vào các nền văn hóa khác nhau trên toàn cầu. Với tất cả những điều đó, giáo hội cũng ao ước đóng góp vào việc bảo vệ và phát triển vùng Amazon. Điều này dẫn đến ước mơ tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ riêng với các mục tử và giáo dân của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo toàn văn công huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của công huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 21 đến câu 27. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó, nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthew đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem. Vì trước đó, Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về Thượng Hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng Hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, những năng lực mà Đức Giêsu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giêsu. Với Phêrô, thầy của ông là Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn, đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Mêsia, như chúng ta đã thấy trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giêsu trước phản ứng của Phêrô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giêsu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giêsu trách mắng Phêrô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giêsu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giêsu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ, và chắc chắn cuối cùng họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giêsu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Côrintô rằng: Trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giêsu, con đường của người Kitô hữu là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hành trình tin tưởng nơi Chúa Kitô làm cho chúng ta ý thức rằng niềm tín thác nơi Chúa mang lại ý nghĩa cho lòng bác ái và toàn cuộc sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 1.000 tín hữu, gồm các tín hữu Roma và những người hành hương từ các nước, trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ Nhật thứ 21 thường niên 5A, kể lại Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, để rút ra bài học thực hành. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica presenta il momento nel quale Pietro professa la sua fede in Gesù quale Messia e figlio di Dio.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chủ Nhật hôm nay kể lại Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu là Đức Messia và là Con Thiên Chúa. Sự tuyên xưng này của Thánh Tông Đồ được chính Chúa Giêsu khơi lên, đấng muốn dẫn các môn đệ của Ngài đi một bước tiến quyết định trong tương quan của họ với Ngài. Thực vậy, suốt hành trình của Chúa Giêsu với các môn đệ theo Ngài, đặc biệt là với 12 tông đồ, đó là một con đường giáo dục về niềm tin của họ. Trước tiên, Chúa Giêsu hỏi, người ta bảo con người là ai? Nói về người khác không phải là điều khó khăn, cho dù trong trường hợp này, đó thì có một diễn tượng đức tin, chứ không phải là những điều đồn đại. Và các môn đệ dường như thi đua nhau kể lại những ý kiến khác nhau của dân chúng, mà có lẽ phần lớn các môn đệ cũng đồng ý với các ý kiến ấy. Nói chung, Chúa Giêsu thành Nazareth được coi như một ngôn sứ. Với câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu nói ngay: Vậy các con nói thầy là ai? Lúc ấy, chúng ta dường như thấy có một lúc kinh lạc, vì mỗi người hiện diện đều được kêu gọi dấn thân, biểu lộ lý do tại sao họ đi theo Chúa Giêsu. Vì thế, họ do dự trả lời, và điều cũng dễ hiểu. Simon đã làm cho các môn đệ khác khỏi ngượng nghịu, với lòng hăng say, ông tuyên bố: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời này đầy đủ và sáng tỏ như thế, không đến từ sự hăng say của thánh nhân, dù rất quảng đại, nhưng là thành quả ơn thánh đặc biệt của Chúa Cha trên trời. Thực vậy, chính Chúa Giêsu đã nói, không phải thịt máu đã tỏ lộ cho con điều đó, nhưng là Cha Thầy ở trên trời. Đồng thời, Chúa nhìn nhận sự đáp ứng mau lẹ của Simon đối với ơn thánh soi sáng. Và vì thế, Ngài long trọng nói thêm, con là Phêrô, và trên đá này, Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy, và quyền lực hỏa ngục không thể lướt thắng nổi. Với lời khẳng định này, Chúa Giêsu cho Simon hiểu ý nghĩa tên mới mà Ngài đặt cho ông. Phêrô, đức tin mà ông vừa biểu lộ chính là đá, không thể sụp đổ. Trên đó, Con Thiên Chúa muốn xây dựng giáo hội của người, nghĩa là cộng đoàn của Ngài. Áp dụng vào cuộc sống của tín hữu, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay chúng ta nghe thấy câu hỏi của Chúa Giêsu gửi đến mỗi người chúng ta. Phần các con nói thầy là ai? Vấn đề ở đây là mang lại một câu trả lời không phải lý thuyết, nhưng có sự can dự của đức tin, nghĩa là cuộc sống, vì đức tin là cuộc sống. Một câu trả lời cũng đòi chúng ta, giống như những môn đệ đầu tiên, phải lắng nghe trong nội tâm tiếng nói của Chúa Cha và đồng thuận với những gì mà giáo hội quây quần quanh Thánh Phêrô tiếp tục tuyên xưng. Vấn đề ở đây là hiểu Chúa Kitô là ai đối với chúng ta. Ngài có phải là trung tâm đời sống của chúng ta và là cùng đích mọi dấn thân của chúng ta trong giáo hội và trong xã hội hay không? Đi xa hơn vào đời sống cụ thể, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều tối cần thiết và đáng ca ngợi là việc mục vụ của các cộng đoàn chúng ta phải cởi mở trước bao nhiêu tình trạng nghèo đói và khẩn trương. Đức bác ái luôn là con đường tốt nhất dẫn đến sự trọn lành. Nhưng cần làm sao để các hoạt động liên đới không làm cho chúng ta mất liên hệ với Chúa Giêsu? Đức bác ái Kitô không phải chỉ là việc từ thiện, nhưng một đàng là nhìn tha nhân với cùng đôi mắt của Chúa Giêsu và đàng khác nhìn Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của người nghèo. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện:
Maria Santissima beata perché ha creduto ci sia guida e modello nel cammino della fede in Cristo e ci renda consapevoli che la fiducia in Lui dà senso pieno alla nostra carità e a tutta la nostra esistenza.
Tin mẹ Maria rất thánh là người có phúc vì đã tin, hướng dẫn chúng con và là mẫu gương cho chúng con trên hành trình tin tưởng nơi Chúa Kitô, làm cho chúng con ý thức rằng niềm tín thác nơi Chúa mang lại ý nghĩa cho lòng bác ái và toàn cuộc sống của chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie in tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, Uc angelo annunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm qua, tức là ngày 22 tháng 8, có cử hành Ngày Thế Giới tưởng niệm các nạn nhân những hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo và tín ngưỡng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em ấy của chúng ta và nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và liên đới cả những người ngày nay rất đông đảo đang bị bắt hại vì niềm tin tôn giáo của họ. Ngày mai, tức là 24 tháng 8, là ngày kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát 72 người di dân tại San Fernando, Tamaulipas, bên Mexico. Họ thuộc nhiều nước khác nhau đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi bày tỏ tình liên đới với các gia đình nạn nhân ngày nay còn đang đòi công lý và sự thật về những gì đã xảy ra. Chúa sẽ đòi chúng ta trả lẽ về tất cả những di dân ngã gục trong các hành trình hy vọng. Họ là nạn nhân của một nền văn hóa gạt bỏ. Ngày 24 tháng 8 cũng là kỷ niệm 4 năm cuộc động đất ở miền trung Italia. Tôi tái cầu nguyện cho các gia đình và các tộc đoàn đã bị những thiệt hại lớn, để họ có thể tiếp bước trong tình liên đới và hy vọng. Và tôi cầu mong công trình tái thiết được đẩy mạnh, để dân chúng có thể sống thanh thản tại các lãnh thổ rất đẹp ở vùng núi Apennino. Ngoài ra, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dân chúng tại tỉnh Capo Delgado ở miền bắc Mozambique đang chịu đau khổ vì nạn khủng bố quốc tế. Tôi còn nhớ cuộc viếng thăm của tôi thực hiện tại quốc gia yêu quý này cách đây một năm. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi chào thăm tất cả anh chị em, người Roma và tín hữu hành hương, đặc biệt các bạn trẻ thuộc giáo xứ Senusco ở Naviglio. Họ mặc áo vàng đi xe đạp từ thành Siena đến đây hôm nay dọc theo con đường Francigena. Tôi cũng chào thăm các nhóm gia đình đến hành hương tưởng niệm các nạn nhân virus corona. Chúng ta đừng quên các nạn nhân virus corona. Sáng nay, tôi đã nghe chứng từ của một gia đình đã bị mất ông bà mà không thể từ biệt lần cuối cùng. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu người đã chết, nạn nhân của bệnh dịch, và bao nhiêu người thiện nguyện, các bác sĩ, y tá, nữ tu, linh mục cũng đã bỏ mình. Chúng ta hãy nhớ đến các gia đình đã chịu đau khổ nhiều như vậy. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc tất cả một Chủ nhật tốt đẹp, và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Ti auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.